lòng thi tha của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là dữ dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo. Lòng thiêng tha của mỗi chúng con, thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dắt nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha, thân ra Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng cha là đấng cao tôn và chỉ anh, mau mình con cha để dâng linh hồn và thiên trí để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chiến trao thân hình đem ta về dòng nước cái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con, chúng con đặt vào Chúa. Lòng tin thác của mỗi chúng con.
Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay, nguyện xin Chúa cho cộng đoàn mình biết nhìn thấy những điểm sáng thần linh mà Chúa đang tỏ mình ra ngay giữa màn đêm đen tối của chiến tranh và dịch bệnh. Vâng, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ con thấy thế giới lại đen tối và thê thảm như lúc này. Ôi, người chết không kịp chôn, máu đang chảy thành sông. Các thành phố ở Ukraine bây giờ đổ nát, tan hoang, tang tóc đến rợn người. Giữa bóng đêm chết chóc, hoang tàn này, Chúa vẫn tỏ mình ra để nâng đỡ lòng tin yếu ớt của con người. Vâng. Chúa tỏ mình ra nơi các bác sĩ, linh mục, giám mục đã liều mình để cứu giúp các bệnh nhân. Chúa tỏ mình ra nơi cụ già 85 tuổi, nổi tiếng nhất thế giới. Cụ già ấy chính là Đức Giáo Hoàng Francisco. Ngài dùng tất cả phần sức lực còn lại của tuổi xế chiều để cố chặn đứng chiến tranh, khát khao mang lại hòa bình cho nhân loại. Vợ chúng con này xin quý ông bà anh chị em hãy hy sinh hết mình và tha thiết cầu nguyện để giờ thánh online này sẽ trở thành những ngọn nến nhỏ bé thắp sáng màn đêm dày đặc của chiến tranh và dịch bệnh đang phủ kín trái đất này. Xin kính mời cộng đoàn bắt đầu lắng lòng để bước vào giờ thánh online. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn chúng con. Xin Ngài hãy hoàn toàn làm chủ buổi cầu nguyện rất linh thánh này.
Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con phong ân chan chứa, trao rồi cho đám muội thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thâm sáng hồn tràn ngàn ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba
lạy Chúa Thánh Thần, trong khoảnh khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Gia đình ông Anton Trần Khoái ở Cali xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho ông trong thời gian qua. Ông đã ra khỏi ICU và trở về nhà. Hiện tại ông đang được hồi phục sức khỏe. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho ông. Một gia đình xin cho đức tin được thêm mạnh mẽ và đặc biệt cho người vợ được ơn soi sáng để sớm nhận ra bổn phận và trách nhiệm của người công giáo. Anh Đinh Thanh Hà vừa qua cuộc giải phẫu tumor nguy hiểm và hiện còn rất yếu. Xin Chúa gìn giữ và cho anh được mau hồi phục sức khỏe. Cháu An Đinh bị ung thư, đang trong thời kỳ chemo tuần đầu tiên. Xin Chúa thương tăng thêm sức mạnh và chữa lành cho cháu. Anh Thông ở Oregon, 51 tuổi, bị hở van tim rất nặng, Chúa thương chữa lành cho anh. Bà chủ ở Việt Nam bị thấp khớp, xin Chúa thương chữa lành cho bà. Ông Vũ Văn Lễ ở Việt Nam vừa bị tiểu đường nặng, vừa bị bệnh tâm thần. Xin Chúa thương chữa lành cho ông. Ông cố Phêrô Nguyễn Bá Lạt là ba của cha Nguyễn Bá Quốc Linh ở Việt Nam đang bị bệnh nặng. Xin Chúa quan phòng và ban muôn bình an cùng mọi sự tốt đẹp theo thánh ý Chúa xuống cho ông cố và bà cố cùng toàn thể gia đình. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là những người đã trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine, biết ăn năn sám hối, biết nhìn lại chính mình để có thể nghe được tiếng khóc than, ai oán của những người dân vô tội, biết trở về và nghe được tiếng nói lương tâm của chính mình. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà đều biết sống yêu thương, nâng đỡ và sẻ chia cho nhau. Ngay giữa lòng đại dịch vẫn còn đang lây lan rất mạnh như hiện nay. Xin cho mọi người, mọi nhà luôn luôn biết tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Giáo Hoàng, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới, để ngang qua đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở Ukraine. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ngài sẽ dẫn đưa con thuyền giáo hội đến bến bờ bình an, hiệp nhất và yêu thương trong lòng thương xót thẳm sâu của Chúa. Và giờ đây, chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn vui xe Nguyễn Duy Tuấn đã qua đời tại Cali. Linh hồn cho An Nguyễn Đình Trường mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Đa Minh Trần Văn Hạnh mới qua đời tại Modern. Linh hồn ông Agustino Vũ Minh Hoàng mới qua đời tại Cali. Các linh hồn Teresa Nở, Du Xe Bính, Thomas Quý, Maria Ngạn, Maria Ca lễ dỗ. Linh hồn bà Maria Chan mới qua đời tại GA. Linh hồn của tất cả những người đã qua đời vì COVID-19 trong hơn năm qua, nhất là những người vừa mới chết trong trận chiến tranh vô cùng đẫm máu tại Ukraine. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa tất cả các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, xin quý ông bà, anh chị em hãy âm thầm dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư của chính mình. Nhờ lời Đức Mẹ trên cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa cộng đoàn, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ con thấy thế giới lại đen tối và thê thảm như lúc này. Ôi, người chết không kịp chôn, máu đã chảy thành sông. Các thành phố ở Ukraine đổ nát, tan hoang, tan tóc đến rợn người. giữa bóng đêm chết chóc hoang tàn này, Chúa vẫn tỏ mình ra để nâng đỡ lòng tin yếu ớt của con người. Vâng, Chúa tỏ mình ra nơi một cụ già đã ngoài 85 tuổi. Cụ già ấy không ai khác, chính là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị cha chung của toàn thể nhân loại. Dù tuổi cao sức yếu, đôi chân đau đớn vì bệnh tật, Ngài vẫn tự mình đi bộ đến tận tòa đại sứ của Nga, để nài xin họ hãy ngừng ném bom, ngừng phóng tên lửa hành trình, ngừng tàn phá và giết chết những người dân vô tội. Nhưng thật xót xa thay, đau đớn thay, người ta vẫn cứ cố tình giả điếc làm ngơ trước những lời van xin tha thiết của Ngài. Nhân danh lợi ích đảng phái, coi thường mạng sống của người dân vô tội, người ta vẫn tàn nhẫn dội bom, tiếp tục điên cuồng phóng tên lửa hành trình, giết chết người già và trẻ thơ vô tội. Dòng sông máu oán hận vẫn tiếp tục cuồn cuộn chảy, đến rợn người. Ôi bóng đêm của chiến tranh loạn lạc đang bao phủ dày đặc trên đất nước Ukraine. Giữa đêm tối kinh hoàng này, Chúa lại tiếp tục tỏ mình ra nơi một cụ già khác. Cụ già ấy chính là Đức Tổng Giám mục Severchuk, Ukraine. Trước sự hung hãn say máu của kẻ thù, Ngài vẫn rất bình an và còn tha thiết mời gọi giáo dân Ukraine hãy cầu nguyện cho hòa bình của đất nước, hãy cầu nguyện tha thiết cho cả kẻ thù nữa. Ôi kỳ diệu thay, vĩ đại thay, lời cầu nguyện chân thành tha thiết cho những kẻ khát máu đang điên cuồng tàn phá quê hương Ukraine và giết chết dân thánh của Ngài mỗi ngày. Kính thưa cộng đoàn, cộng đoàn có nhìn thấy ánh sáng thần linh đang tỏa ra chói lòa từ nơi Đức Tổng Giám mục Ukraine không? Vâng, từ Boston, Hoa Kỳ, hay từ Sài Gòn, Việt Nam, có lẽ mình không nhìn thấy rõ ánh sáng thần linh ấy đâu. Chỉ những ai đang ở tại Ukraine, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng tan hoang, tan tóc, gây nên bởi kẻ thù khát máu, thì họ mới thấy và cảm nhận. Lời cầu nguyện cho kẻ thù lúc này thật sự là những tia sáng thần linh chói lòa đang tỏa ra từ những tâm hồn đầy lòng thương xót. Kính thưa cộng đoàn, nếu chỉ bằng con mắt trần tục, người ta không bao giờ nhìn thấy ánh sáng thần linh ấy đâu. Nếu có chăng, người ta chỉ nhìn thấy những ánh chớp của lòng thù hận, đang tỏa ra từ lời kêu gọi nảy lửa của Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham, là người dân Nga hãy ám sát ngay Tổng thống Putin đi, ắt thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Ôi lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi, ám sát kẻ thù không bao giờ là giải pháp mang lại hòa bình đích thực. Bởi lấy oán thù để đáp lại oán thù thì sẽ gây ra đại oán thù. Chỉ có cầu nguyện cho kẻ sát nhân khát máu, biết ăn năn sám hối, thì mới mong có hòa bình đích thực cho toàn thể thế giới. Bởi lời cầu nguyện khẩn cấp nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất lúc này, chính là lời cầu nguyện cho những kẻ sát nhân biết ăn năn sám hối. Cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi khốn nạn nhất hành tinh này biết sống sao cho đúng với phẩm giá của một con người. Chúa ơi, khiến cho lời cầu nguyện tha thiết của mỗi chúng con đây được hợp cùng với máu và nước mắt của người dân Ukraine để quét sạch đi bóng đêm của hận thù ghen ghét. Từng lời kinh tiếng hát phát xuất từ những trái tim rực lửa yêu thương sẽ thắp sáng lên màn đêm u tối đang bủa vây Ukraine, bao phủ toàn thể thế giới này.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim đồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đất trời, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời xưa, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đen từ lâu vây kín quanh đời. Ngày màn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan. Đời hạnh phúc khi sống trao ban, đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thơ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời tớ, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đen từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đen từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giê-xu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Kính thưa cộng đoàn, cuộc chiến tranh ở Ukraine ngày càng tàn khốc và đẫm máu. Số ca nhiễm COVID ở Việt Nam thì tăng lên chóng mặt từng ngày. Qua chương trình thương xót này, xin cộng đoàn hãy cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện đặc biệt cho Việt Nam và Ukraine. Hãy biết ăn năn sám hối và tuyệt đối tín thác vào Thiên Chúa. Vì chỉ có lòng sám hối và hết sức tín thác vào Thiên Chúa, thì chiến tranh và đại dịch mới chấm dứt. Nhân loại nhờ thế được bình an. Ánh sáng của niềm tin và hy vọng chắc chắn sẽ le lói ở cuối đường hầm. Và xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng với chúng con bắt đầu lần chuỗi thương xót. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Ki-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót Chúa đã con hơn trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô than đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhanh, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhanh, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng trắc ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lời Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài trên treo thân khóc từ, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn ngập
tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Kính thưa cộng đoàn, và xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Đinh Tuấn Việt dòng Cát Minh. Đêm nay ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn mình. Giữa cảnh thế giới đang còn dịch bệnh, lại vừa xuất hiện cuộc chiến tranh vô cùng đẫm máu ở Ukraine, hôm nay chắc chắn bài chia sẻ của ngài giống như là một liều thuốc làm xoa dịu đi những tâm hồn đang lo lắng, xót thương những người dân Ukraine hiện tại đang phải chạy trốn khỏi đất nước của mình, đến tá túc ở những nước láng giềng. Cuộc sống của họ vô cùng đau thương và tuyệt vọng. Và trong tâm tình đó, chúng con xin kính mời cha bắt đầu chúc chúng con trong đêm nay.
Vâng, em xin được kính chào tất cả các anh chị và cộng đoàn. Em kiểm tra nhanh là nghe có rõ được không ạ?
Dạ, thưa cha, rất là rõ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ạ. Nhiều khi cái này nó cũng không, nó cũng dài giống em rồi đó. Dạ, thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa một lần nữa là quy tụ chúng ta đêm nay với nhau bên lòng thương xót bao la của Chúa. Chắc chắn là lòng thương xót của Chúa vẫn đang bao trùm tất cả mọi ngõ ngách cuộc sống này, mọi tâm hồn trên thế giới này, đặc biệt là những tâm hồn đang rất đau khổ. Và Chúa đang đụng chạm đến chính tâm hồn của chúng ta, lương tâm của chúng ta, lòng trắc ẩn của chúng ta, lòng thương xót của chúng ta đối với những anh chị em đang gặp những khốn cảnh này. Chúng ta tất nhiên là có rất là nhiều những tâm tình, những tâm sự, những lời cầu nguyện tha thiết lúc này mà chúng ta trao cho lòng thương xót của Chúa quan phòng. Và tất cả những nguyện đó thì con cũng xin được xin anh chị em cũng nhớ đến thêm một lời cầu nguyện nho nhỏ cho gia đình bên chúng ta của con cũng đang bị Covid. Các cháu nhỏ rồi mấy đứa em cũng bị Covid. Nên bây giờ cái vấn đề Covid, vấn đề đau khổ trong cuộc sống nó không còn là tin tức nữa, mà nó đã đụng chạm đến có thể là trong rất nhiều người chúng ta, đụng chạm đến chính cuộc sống của chúng ta, chính sức khỏe và mạng sống của chúng ta. Cho nên chắc chắn rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ càng tha thiết hơn, càng đụng chạm hơn, càng sâu thẳm hơn. Tôi mời anh chị em lắng động một chút để chúng ta mở lòng và lắng nghe bài tin mừng mà chúng ta sẽ được giáo hội mời để suy niệm vào cuối tuần này. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Và trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa, Và kìa có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môsê và ông Elia. Hai vị hiện ra, rạng người vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người." Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, giữa bóng tối của chiến tranh, của đại dịch và của biết bao nhiêu vấn đề khác trong cuộc sống, thì giữa mùa chay này, sinh nhật thứ hai mùa chay, giáo hội lại gửi chúng ta một bài tin mừng về biến hình trở nên sáng chói, biến đổi từ một điều rất bình thường ra một điều gì đó rất đầy hy vọng và sáng sủa. Vậy thì có lẽ, không phải là có lẽ mà là chắc chắn là cuộc sống của chúng ta giữa những cái khó khăn, khổ cực, bóng tối, thì quyền năng của Chúa, tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục thắp lên những ánh sáng đây đó, có thể ngay trong tâm hồn của mình, có thể trong gia đình của mình, ở trong nơi mình làm việc, ở trên thế giới này. Chắc chắn ánh sáng vẫn đầy và vẫn nhiều hơn bóng tối. Chỉ có điều là trong cuộc sống của mình đó, thì ngay cả cái tâm lý của mỗi con người chúng ta cũng thế, bản thân con cũng vậy thôi. Mình vẫn bị giống như là có một cái khuynh hướng là mình dễ bị hút vào trong những cái nó tối hơn. Chẳng hạn bây giờ người ta vẫn thỉnh thoảng có một cái test, một cái trắc nghiệm nhỏ nhỏ đó. Là mình, nếu mình bây giờ không có chuẩn bị trước, mà mình lấy một tờ giấy trắng tờ trắng ra và mình lấy cái bút đen chấm một chấm ở trên cái tờ giấy trắng đó và giơ lên và hỏi mọi người xem họ thấy cái gì, thì chắc 99,9% sẽ nói rằng tôi thấy một cái vết đen. Thế thôi, chứ người ta không thấy cái khác. Trong khi đó cái nền trắng mà là cái chuyện là cái nền lớn, nó lớn hơn cái dấu chấm đen rất nhiều lần. Nhưng mà thường thì tâm lý của mình bị hút vào chấm đen. Chúng ta là những người có niềm tin thì chắc chúng ta thấy bức tranh nó rộng hơn, bởi vì chúng ta tin rằng Chúa luôn luôn hoạt động, Chúa luôn luôn dùng tình thương, dùng lòng thương xót của Ngài để bao trùm và hoán đổi tất cả. Và đó là tin mừng của chúng ta. Nhìn vào biến cố Chúa Giêsu biến hình ở trên núi Tabor đó, thì anh chị em nào mà đã từng đi đất thánh, đã từng leo lên ngọn núi Tabor, thì sẽ thấy đây là ngọn núi cũng khá là đặc biệt. Nó đặc biệt ở trong địa hình của khu vực đó. Khi mà lên trên núi Tabor, thì núi Tabor nó giống như một cái ngọn đồi cao, và nó mọc lên giữa có thể nói là một cái vùng đồng bằng. Cho nên khi mình đứng ở trên cái ngọn đồi, ngọn núi đó đó, nhìn xuống thì mình thấy tất cả mọi sự chung quanh, một vị trí rất đặc biệt. Và mình có thể khi mà đọc bài tin mừng hôm nay đó thì con có tự hỏi một cái câu hỏi thế này và tìm ra cái hướng suy niệm cho chính mình. Tức là biến cố, biến hình này đó xảy ra trong tích tắc, trong một vài giây, một vài phút, một vài khoảnh khắc, hay đó là cả một quá trình dài, nó là một thời điểm hay là một tiến trình. Có thể là mình đọc thì mình thấy nó xảy ra như vậy rồi các ông xuống núi, thế là xong, biến cố biến hình đã xong rồi. Nhưng mà nếu mình nhìn bức tranh rộng một chút, bức tranh cuộc đời của Chúa Giêsu, thì mình sẽ thấy rằng hầu như biến cố biến hình hôm nay đó, ở trên núi Tabor, nó chỉ là một hình bóng, một hình ảnh, một khởi điểm mà thôi, là bước đầu mà thôi. Bởi vì sau này có một biến cố biến hình còn quan trọng hơn, còn vĩ đại hơn, còn đỉnh cao hơn. Đó là biến cố biến hình nơi phục sinh. Khi Chúa Giêsu phục sinh, đó chính là biến cố biến hình trọn vẹn, hoàn hảo, chung cuộc, đỉnh cao. Vậy thì biến cố biến hình hôm nay á, nó dẫn tới biến cố biến hình của phục sinh, và điều mà chúng ta cũng sẽ cử hành trong ít lâu nữa. Nhưng mà có một điều con để ý thế này, thưa anh chị em, gửi anh chị em thử xem coi, anh chị em suy niệm coi nó có hữu ích cho đời mình hay không. Đó là giữa biến cố biến hình của núi Tabor cho đến biến cố biến hình chung cuộc là phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu, thì nó có một cái giai đoạn ở giữa, cái khúc giữa đó. Cái giai đoạn giữa đó là cái gì? Chúng ta đều biết. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trước khi các ông lên núi Tabor. Đó là điều mà ông Elia và ông Môsê khi hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu thì đều nói tới. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu sẽ tiếp tục nói đến sau khi xuống núi. Đó là điều gì? Thưa, đó là cuộc khổ nạn và chịu chết trên đồi Can Vê của con một Thiên Chúa. Mình nói đến cuộc khổ nạn thì có thể có một tâm lý thế này. Mình nghe nhiều quá rồi, cho nên nó trở thành một câu chuyện. Một câu chuyện, một nghi thức ở trong tiềm thức của mình. Cứ mỗi lần đến mùa phục sinh thì mình lại nghe câu chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thực sự đặt mình vô trong đó đó, thì mình sẽ thấy đó là một cái giai đoạn kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi Chúa Giêsu trước khi mà bước vào cuộc khổ nạn thì Ngài đổ mồ hôi máu của mình. Đổ mồ hôi mà mồ hôi lẫn cả máu chảy ra. Tức là nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Không đơn giản thế nào cả. Đó, cái khúc giữa là khúc đó đó. Núi Tabor chỉ là khởi điểm thôi. Phải đi qua một cái khúc đầy gian khổ, đầy sợ hãi, đầy bóng tối, đầy khổ sở. Khó lắm. Mới đến được cái biến hình thực sự, nơi phục sinh. Và thưa anh chị em, nó khổ, nó khó, nó mệt, nó sợ như vậy đó, nó tối như vậy đó. Nhưng mà không thể không có, dường như là không có đường nào khác hết. Chỉ có con đường đó là phải đi qua thì mới tới được cái đích kia thôi. Có đau khổ thì mới tới vinh quang, như Chúa Giêsu nói. Vậy thì bây giờ qua, khi mình nhìn bức tranh như vậy đó, thì con thấy nó không phải chỉ là cái sự biến hình nữa, mà biến hình bây giờ là một cuộc biến hình thì đúng hơn, một quá trình biến hình đúng hơn. Dài lắm, nhiều sự kiện lắm, nhiều chông gai, nhiều khê lắm. Đó là cuộc biến hình của Chúa Giêsu. Bây giờ mình mang thử cuộc biến hình đó, mình áp dụng vào đời sống thực tế của mỗi người chúng ta xem. coi mình có thể biến hình ở chỗ nào. Biến hình trong cuộc sống của tôi chính xác là cái gì? Cụ thể là cái gì? Thì dĩ nhiên là mỗi người có một hoàn cảnh riêng khác nhau. Và mỗi người có một cái điều kiện khác nhau. Không ai giống ai cả. Cho nên con nghĩ rằng mỗi người cũng có thể chọn cho mình một điều gì đó để mình trải qua một cuộc biến hình áp dụng theo cái gương mẫu của Giê-xu. Ít nhất là trong mùa chay này mình tìm ra một điều gì đó mà mình có thể thực hiện được một cuộc biến hình nơi điều đó. Dĩ nhiên, chúng ta biết, chúng ta nói với nhau, nó có ba cái giai đoạn, nó khởi điểm, nó diễn ra và nó kết thúc. Vậy thì bây giờ mình thử lấy một cái sự kiện, một điều gì đó trong cuộc sống hàng ngày của mình đi, để mình thử áp dụng coi. Con thì con đang nghĩ đến sự tha thứ. Chữ tha thứ. Làm sao để mình biến hình cái sự tha thứ ở trong lòng mình. Làm sao để tạo được cái sự biến hình cho đức tha thứ của mình. Không dễ tí nào. Giai đoạn đầu, chúng ta khi nói đến sự tha thứ, chúng ta biết tha thứ là điều rất tuyệt vời, là điều rất cao cả, là điều rất cần thiết. Đó là cái giai đoạn đầu, giống như trên núi Tabor vậy. Đó, hình ảnh rất là đẹp, rất là cần, rất là hay. Đến nỗi Phêrô nói là ở đây thật là hay. Điều này tuyệt vời quá. Sự tha thứ chúng ta cũng thấy rất tuyệt vời. Nó cần thiết lắm. Rồi chúng ta biết rằng cái khúc sau đó, khúc cuối cùng đó, khi mà thực hiện được sự tha thứ đó, khi có sự tha thứ trong lòng mình rồi, thì trời ơi, mình thấy lòng mình nó nhẹ đi chứ. Ôi, tuyệt vời. Không? Bình an, hạnh phúc. Nhưng mà cái khúc giữa, làm sao mà tôi có thể tha thứ được cho cái người đó đó. Người đó hại tôi. Người đó làm mất hết hạnh phúc đời sống của tôi, phá vỡ bình an của tôi, phá đổ sự nghiệp của tôi. Vết thương của tôi nó còn rướm máu này. Làm sao tha thứ được? Tha thứ như thế nào? Khó lắm. Tôi là người bằng xương, bằng thịt. Tôi không phải là đất đá. Cho nên tha thứ tha thứ không dễ đi nào cả. Làm sao mà leo lên cái đồi Can Vê Chúa Giê-xu mà tha thứ đây? Chúa Giê-xu trên đồi Can Vê xin cha tha cho họ. Rồi người đầy máu me gần chết tới nơi rồi. Oan ức rồi đủ kiểu hết. Vậy mà nói được như vậy. Khủng khiếp. Khủng khiếp. Không biết anh chị em thế nào chứ nhiều khi mình con thấy bản thân mình với ai nói mình câu gì thôi. Chả có chết chóc gì cả. Nói một câu phê bình đại khái vậy thôi, cũng chả có gì, ngày mai chẳng ai còn nhớ hết, rồi chết là hết thôi. Chẳng có cái một cái gì mà gọi là nghiêm trọng cả, chẳng ảnh hưởng đến cứu độ gì cả. Nhưng mà tha được không phải dễ, bỏ qua được không hề dễ đi nào hết. Nó cứ quanh quẩn trong đầu mình. Tha thứ nói thì rất là dễ, rất là nghe, rất là hay. Ai cũng thấy là cần thiết hết á. Ai cũng biết là nó quan trọng và hữu ích của nó như thế nào. Ai cũng biết hết. Nhưng mà để thực hiện được đó không hề dễ thế nào. Và con nghĩ đến sự tha thứ là bởi chính bản thân mình cũng vật lộn với nó. Và trong mùa chay, chúng ta đang sống mùa chay cũng là mùa tha thứ, mùa kêu gọi sự tha thứ. Nhưng mà đã bao mùa chay trôi qua, năm nào mùa chay cũng kêu gọi sự tha thứ, nhưng mà cũng không có dễ, phải không ạ? Không dễ thế nào. Chúng ta vẫn phải vật lộn với cái sự không tha thứ của mình, khó tha thứ của mình. Nó khó lắm. Vậy thì bây giờ mình thử nhìn một chút xíu về sự tha thứ của mùa chay đi. Để mình rút ra một vài những cái kinh nghiệm mà đúc kết được. Chúng ta biết khi mà vết thương mà còn rướm máu đó, thì nó đau lắm. Tha thứ như Giê-xu trên thập giá, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm, khó lắm. Bào chữa cho cái kẻ mà hại mình, nó khó lắm. Rồi giả sử như là vết thương đó nó hết chảy máu, nó lành, thì nó để lại vết sẹo. Và cái vết sẹo đó đó, nó vẫn tiếp tục làm cho mình khó chịu, bởi vì nó gợi nhớ cho mình cái tổn thương mình đã bị. Cho nên ở trong tiếng Anh thì con thấy bên này nó cũng hay, người ta cũng hay nói lắm, có hai cái chữ là forgive and forget, tha thứ và quên đi. À, rất nhiều lần mình có thể nói với một ai đó là tôi tha thứ cho bạn rồi, trong lòng mình cũng nói như thế, hoặc là mình cũng thể nói với Chúa là con tha cho người đó rồi. Nhưng mà cái chuyện mà quên nó đi á, là hầu như không thể. Bởi vì sao? Bởi vì con người mình có cảm xúc và có trí nhớ. Đó, con người mình có cảm xúc và có trí nhớ. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái vết sẹo đó thì mình lại có cảm xúc và mình lại nhớ đến cái chuyện đó. Và mình lại sùng lên ở trong người của mình, lại đau. Cho nên tha thứ không hề dễ đi nào. Không hề dễ đi nào. Nhưng mà mình phải tha thứ. Cái vấn đề là phải tha thứ như Chúa tha thứ cho mình. Chúa chính là cái lý do để mình cần tha thứ. Vậy thì nếu mà tha thứ rồi nhưng mà lại bị gợi lại và lại bị đau, lại bị tức, lại bị bực, thì lại nhớ nó lại, thì có lẽ cách duy nhất là lại tha tới tha lui, lần tới bực mình lại nói lời tha thứ tiếp, lại xin Chúa giúp mình tha thứ tiếp. Chắc có lẽ cứ phải tha, cứ tập lặp lại sự tha thứ đó nhiều lần, thì có lẽ một lúc nào đó mình sẽ thấy nó vơi, nó bớt, nó cạn đi, nó nhẹ đi. Cái nghiệp thứ hai về tha thứ đó là chúng ta đều biết rằng ma quỷ luôn luôn ở đó, và nó sẽ đánh vào cái nơi mà yếu nhất của lòng mình. Nó đánh vào cảm xúc của mình, vào trí nhớ của mình. Nó gợi lại những cái gì đau khổ của quá khứ, những cái vết thương có thể đã thành sẹo rồi nhưng nó muốn khơi lại cho nó chảy máu thêm. Ma quỷ luôn luôn tìm cách để lấy đi bình an của mình. Và con là một nhân chứng cho chuyện đó. Bởi vì mình cứ hay có cảm xúc và hay có trí nhớ về những chuyện mà không hay chẳng hạn. Ma quỷ luôn luôn ở đó. Cho nên mình lại, khi nó phải tha thứ thì mình để ý thêm một chuyện là ma quỷ ở đó để cám dỗ mình và không muốn mình tha thứ. Nó muốn lấy đi cái nhẹ lòng của mình, nó lấy đi cái bình an của mình. Chúa thì muốn mình tha thứ để mình được bình an. Bởi vì chắc chắn Chúa biết là tha thứ là bình an. Chúa biết mà. Cũng như là cái cảm giác của mình đó, khi mình đi xưng tội chẳng hạn, đó, mình ra khỏi tòa giải tội thì mình thấy ồ, nhẹ lòng quá. Và cái người mà giải tội cho mình là linh mục đó, cũng cảm thấy rất nhẹ lòng khi có thể công bố một lời tha thứ cho người anh chị em của mình. Nó tuyệt vời lắm anh chị em, tuyệt vời lắm. Tha thứ là một cái huyền nhiệm, một cái cấp lạ rất lớn trong cuộc đời này. Nhưng mà ma quỷ nó không muốn. Ma quỷ luôn luôn là nó sẽ tìm cách để nó gợi lại cho mình không tha thứ. Thì chúng ta biết là kinh nghiệm. Kinh nghiệm tiếp theo đó là con nghe một cha, hồi đó cha tên gì ta? À, hình như là cha Sơn thì phải, nó có ông Lập. À, cha ở Canada. À, bây giờ thì con già cả cho nên đó nhiều khi nó cũng không biết là cha Sơn hay cha gì đó. Thì ngài, con nhớ ngài có chia sẻ một lần. Thì nói là khi mình gặp khó khăn trong vấn đề tha thứ đó, thì mình có thể áp dụng một cái công thức như thế này, là nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tha thứ cho tôi tha thứ cho bạn. Tức là sự tha thứ của mình nó không chỉ đến từ trong bản thân của mình đâu. Mình yếu đuối lắm, mình mỏng giòn, mình dễ bực mình lắm. Nhưng mà mình nhân danh, mình bám vào Chúa Giêsu để mình thực hiện sự tha thứ đó thì nó dễ dàng hơn và có thể nó sẽ trọn vẹn hơn. Mình có thể nói trong tâm hồn của mình có thể nói với một người nào đó mà mình muốn tha thứ rằng nhân danh Chúa Giêsu Kitô đấng đã tha thứ cho tôi cũng tha thứ cho bà. Là mình đem Chúa vào cuộc để cùng với Ngài thực hiện sự tha thứ thì nó sẽ dễ hơn nhiều. thì mỗi lần mà mình nổi khùng lên hay là mình lại nhớ lại những cái tổn thương của mình đó, mình mời Chúa vô thì tự nhiên mình dễ dàng hơn. Quỷ thì nó luôn luôn muốn mình chỉ có đứng một mình thôi để thực hiện cái chuyện khó khăn đó. À, cho nên nó sẽ làm cho mình bực mình lên. Trong khi đó nếu mình khôn thì mình đưa Chúa vào trong cuộc tha thứ đó. Chúa là đấng tha thứ, mình bắt chước Ngài và mình nợ Ngài, cho nên mình có thể trả nợ bằng cách là mình tha thứ cho người tổn thương với mình. À, đó là kinh nghiệm của một cha, cha Sơn. À, và có một điều cuối cùng ở trong sự tha thứ đó, thì chúng ta biết là chúng ta luôn luôn được tha thứ. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn. Mà như kinh chúng ta đọc, mà anh Lộc có đọc cho chúng ta đó, nhắc nhở, dù là tội lỗi tới đâu đi nữa thì lòng thương xót của Chúa vẫn lớn hơn. Đó là chân lý. Đó chắc chắn là chân lý, không thể sai được. Và đó chính là tin mừng của chúng ta. Và chúng ta là những người may mắn vô cùng khi biết được tin mừng này. Tha thứ, món quà của tha thứ là một báu vật. Vậy thì đó là một chút suy niệm của con về sự biến hình cho chính mình, mà con thấy là mình cần phải thực hiện thêm nữa, đó là sự tha thứ. Đó là điều không hề dễ thế nào. Bây giờ mình có thể mở rộng thêm ra trong cuộc sống của mình đó. Bây giờ có những điều khác ở trong cuộc sống mình có thể thực hiện sự biến hình. Chẳng hạn như là con thấy lời xin lỗi đi. Trong cuộc sống của mình có thể biến đổi cái lời xin lỗi của mình. Mình thực hiện một cuộc biến hình cho lời xin lỗi của mình. Chẳng hạn bình thường đó, đặc biệt người Việt Nam, xin lỗi nhau nó khó lắm. Đặc biệt là xin lỗi những người sống với mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Khó lắm, nó quen nhau quá rồi cho nên nó khó xin lỗi lắm. Ra đường nếu mà mình mà lỡ đụng với ai điên tên đang đi đường đó, mình đi trong, chẳng như trong siêu thị đi, mình đi mua sắm đi, mà mình lỡ đụng ai một cái thì mình là I'm sorry, cái thứ khác, và tôi xin lỗi liền, xin lỗi. Nhưng mà trong nhà mình đó, trong nhà, trong cộng đoàn mình, và nhiều khi đụng chạm nhau, xúc phạm nhau quá trời, gây tổn thương nhau mà không xin lỗi, chẳng như vậy, khó xin lỗi. Thì vậy thì bây giờ trong cái mùa chay này, mình đặt ra một mục tiêu, là mình biến đổi, mình biến hình cho cái thói quen xin lỗi của mình. Mình thực hiện nhiều hơn. Bởi vì mình biết rằng á, chắc chắn là cái khúc cuối của nó sẽ ích lợi cho mình. Hay là lời cảm ơn. Mình thực hiện sự biến hình cho cái thói quen cảm ơn của mình. Ở trong gia đình, lại trở về gia đình để chúng ta áp dụng. Ra ngoài đường, mình đi siêu thị, ví dụ như vậy. Một ai đó cầm cái cánh, giữ cánh cửa cho mình để mình đi qua, mình cảm ơn rất dễ dàng, và đó là điều rất là hay. Nhưng mà ở trong nhà của mình, có thể là người thân của mình nấu nướng cho mình rất là nhiều lần, rồi giúp đỡ mình chuyện này chuyện kia, phải kiên nhẫn với mình, phải đủ thứ với mình hết. Đó là ơn đó. Nhưng mà có thể là mình không có thói quen để cảm ơn ở trong gia đình của mình. Vậy thì bây giờ mình có thể là thực hiện một tâm niệm trong mùa chay đi, một cái việc nho nhỏ trong mùa chay là mình biến hình cho cái thói quen cảm ơn của mình, chẳng hạn cảm ơn những người thân của mình đang sống với mình nhiều hơn một chút, dễ thương hơn một chút. Và chúng ta cũng đang sống ở trong cái bóng tối của thế giới này, bóng tối của đại dịch, bóng tối của chiến tranh. Chúng ta cũng thử suy nghĩ xem mình có thể làm một điều gì đó để tạo ra một chút biến hình nào đó cho cái đẩy lùi cái bóng tối này, hoặc là xóa bớt cái bóng tối này một chút được không? Trong khả năng của mình, trong điều kiện của mình, trong cái sáng kiến của mình. Và dĩ nhiên, phương tiện mà chúng ta có thể làm được ngay ngoài những phương tiện khác, đó là lời cầu nguyện. Chắc chắn rồi, chúng ta dùng lời cầu nguyện để tạo nên những cuộc biến hình ở trong thế giới này, trong đó có cả chiến tranh và có cả Covid, có cả những vấn đề khó khăn khác của thế giới, của cuộc sống. Chúng ta luôn luôn có phương tiện cầu nguyện. Và đó là điều rất là quý cho anh chị em. Khi mà anh chị em mình quy tụ nhau là đấy, không nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà vẫn nghe tiếng của nhau, vẫn có sáng kiến để mà họp mặt với nhau ở nơi cái đường dây online này, để mà cùng cầu nguyện cho nhau, cho thế giới. Thì đó chính là cái sức mạnh, một trong những sức mạnh lớn lắm, một sức mạnh rất là huyền nhiệm, để đụng chạm vào trong thế giới, đụng chạm vào trong tâm hồn của con người, và tạo ra những sự biến hình mà có thể mình sẽ không thấy đâu, chỉ có Chúa thấy thôi. Nhiều khi cái thần lực của lời cầu nguyện hoặc là của lòng tốt của mình đó, nó có xảy ra, nó có biến đổi thế giới này, biến đổi con người, nhưng mà mình không thấy thôi. Mình là con người, mình không thấy được bằng mắt thịt. Chúa thấy. Chúa thấy. Và tất nhiên, Ngài thấy thì điều đó đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Bởi vì Chúa thấy cái chân tình, cái lòng tốt, lòng quảng đại của mình, thì Ngài không bao giờ chịu thua cả. Ngài sẽ làm nhiều hơn nữa qua chính chúng ta, qua chính lời cầu nguyện của chúng ta, chính lòng tốt của chúng ta. Vậy thì hóa ra là khi suy niệm về sự biến hình của Chúa Giêsu đó, con thiết tưởng rằng mình có thể rút ra được khá nhiều những cái áp dụng cho cuộc sống của mình, cuộc sống thường ngày, cuộc sống bình thường của mình. Vậy thì chúng ta tiếp tục đặt mọi sự vào trong lòng thương xót của Chúa, bởi vì chúng ta biết cuối cùng, xét cho cùng đó, thì chẳng có cái gì mà có sức mạnh hơn lòng thương xót của Chúa cả. Không có gì có thể biến hình cái thế giới này, biến đổi tâm hồn của con người bằng lòng thương xót của Chúa cả. Và chính vì thiếu lòng thương xót đó mà chúng ta thấy bao nhiêu thảm cảnh đang xảy ra. Cho nên lòng thương xót của Chúa, chúng ta tiếp tục lặn sâu vào đó, và chúng ta tiếp tục thủ thế giới này bằng lòng thương xót của Chúa, qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua tấm chân tình của chúng ta. Thì con tin chắc rằng cách nào đó một sự biến hình sẽ xảy ra, sẽ được thực hiện. Và chúng ta rất mong sự biến hình một cách hữu hình hơn sẽ được thực hiện trong một thời gian không xa, đặc biệt là chiến tranh, bệnh dịch mà chúng ta đang phải đau khổ vật lộn với. Chúng ta đặt tất cả một lần nữa vào trong lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót của Chúa biến đổi bản thân của mình, và qua mình thì cũng biến đổi môi trường mà chúng ta đang sống, thế giới mà chúng ta đang sống. Lạy Chúa, một lần nữa các chúng con xin được đặt thế giới của chúng con, đặc biệt là những anh chị em đau khổ. Chúng con đặt gia đình của chúng con, những người đang vật lộn với bệnh tật, với các tương quan đổ vỡ, với những thói quen làm cho họ vất vả. Chúng con xin đặt lòng tin của chúng con nơi tình thương của Chúa. Xin giúp chúng con được tin hơn nữa vào trong lòng thương xót của Ngài, vào trong sức mạnh của lòng thương xót. Và từ đó chúng con sẽ có khả năng tín thác nhiều hơn, tự tin nhiều hơn và bình an nhiều hơn. Xin giúp chúng con tiếp tục trở thành công cụ của lòng thương xót, là môn đệ của lòng thương xót. Thế giới này nhờ đó, môi trường của chúng con đang sống nhờ đó sẽ được biến đổi tốt hơn từng ngày. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Em xin cảm ơn các anh chị và toàn thể cộng đoàn, và kính chúc mọi người có sức khỏe, giữ gìn an toàn. và chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Xin cảm ơn nhiều.
Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha rất là nhiều trong bài chia sẻ của cha ngày hôm nay. Có một cái kinh nghiệm mà cha đã truyền đạt lại cho cộng đoàn chúng con đêm nay, đó là cái kinh nghiệm tha thứ cho nhau. Tha thứ là một điều cực kỳ khó khăn, không phải dễ dàng gì mà tha thứ được đâu. Mà trong buổi chay này, khi chúng con tha thứ được, là chúng con bắt đầu thắp lên ngọn lửa yêu thương trong thế giới đen tối này. Và cái kinh nghiệm của cha rất là hay, là cha nói rằng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô đấng đã tha thứ cho tôi thì tôi sẽ cũng tha thứ cho anh. Đó là rất là tuyệt vời, bởi vì chỉ có nhờ ơn của Chúa thì chúng con mới tha được thôi, không có ơn Chúa thì chúng con chỉ thua.
Đúng rồi,
đó là điều kỳ diệu ở chỗ đó. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đó là kinh nghiệm tuyệt vời. Con cảm ơn cha rất là nhiều và con xin Chúa ban ơn cho cha trong cái mùa chay thánh này, cha được trả lời ơn của Chúa để tiếp tục đem những ơn thánh mà Chúa đã ban cho cha đến mọi người, mọi nhà mà cha đến. Con cảm ơn cha rất là nhiều.
Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn anh.
Kính thưa cộng đoàn, cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa Nga và Ukraine ngày càng tàn khốc và đẫm máu. Xin quý ông bà anh chị em hãy hy sinh và cầu nguyện đặc biệt cho họ. Cầu nguyện cho cả nước Nga và cầu nguyện cho cả nước Ukraine nữa. Bởi vì chỉ những ai biết hy sinh và cầu nguyện tha thiết thì mới trở nên khí cụ sắc bén của Chúa mà thôi. Và chính những người ấy mới có thể đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa từ nhân, hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa. Amen.
Thank you.
đem yêu thương vào nơi oan thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lối lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn.